mình lo sợ đói phải không?
Không, mình lo sợ đói, sợ nghèo, sợ khổ trong lúc thất nghiệp.
Thì cuộc đời cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Khi mình đi làm á,
vậy chứ thầy hỏi là khi có việc làm mình có vui không? Vui không? Hiếm ai mà vui lắm. Làm càng nhiều thì càng rên chứ sao lại vui được, phải không? Đó là gì? Bởi vì Đức Phật nói rằng tại vì mình không biết cái cách sống hạnh phúc ngay trong cái cuộc sống mình đang có. Bởi vì đồng ý là mình mệt, mình làm mình mệt. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ rằng á, mình làm mình sẽ có lương, mình đủ ăn, mình khỏi lo những chuyện khác, thì mình tự nhiên mình vui, đúng không? Thì còn á, còn đến khi mà mình thất nghiệp thì mình phải biết cách suy nghĩ để mình vui. Mình nói bây giờ mình thất nghiệp thì cái nghiệp cũ của mình á, cái nghề cũ của mình là nghề kiếm tiền ra ít. Bây hôm nay mình thất nghiệp, mình sẽ hy vọng rằng ngày mai mình tìm được một cái việc nào đó tốt hơn, có công việc ngon lành hơn, đúng không? Sau cơn mưa trời lại sáng. Nếu mà mình nghĩ vậy thì mình đâu có gì buồn. Tại vì mình cứ nghĩ là mình thất nghiệp không có tiền, mình cứ nghĩ mình chết đói, tại mình nghĩ vậy cho nên mình khổ. Cho nên á, thấy khổ hay thấy vui trong cuộc đời là do cái sự suy nghĩ của mình. Đó, cũng như chúng ta vậy. Ăn tiệc có ngon không? Nói đơn giản nôm na là ngon phải không? Nhưng mà cũng có người ăn tiệc họ đâu có thấy ngon đâu, phải không? Ngay trong lúc đó họ có cái chuyện gì họ ưu tư, họ lo lắng thì họ ăn cái đó, họ ăn như ăn lửa chứ còn mà ăn ngon gì đâu, thấy không? Cho nên cuộc đời không có lúc nào là không đau khổ, không có lúc nào là không phiền não, không có lúc nào là không lo lắng. Nhưng mà người nào biết cách suy tư thì ngay lúc đó là lúc hạnh phúc, ngay lúc đó là lúc an lạc. Thế thôi. Thầy cũng thấy rằng bây giờ Phật tử chúng ta cũng có công ăn việc làm ổn định, gia đình ổn định thì chúng ta mới vui chứ gì, phải không? Nhưng mà thầy thấy rằng có nhiều người họ không có nghề ngỗng gì hết, họ cũng vui. Những người đi ăn xin đó. Tại sao vậy? Tại sao họ vui? Có nhiều khi mình có nghề ngỗng mà mình lại không vui được bằng những người đó. Vui hay không vui là do cái đầu của mình nghĩ ra chứ đâu có phải là cái sự việc cụ thể nó là vui hay buồn. Người ta chửi mình, có người chửi mình thì mình tức, mình đỏ mặt tía tai, nhưng mà cũng có lúc có người chửi mình rồi mình cười hề hề chứ mình đâu có tức đâu. Cũng câu chửi đó, họ chửi chừng nào mình cười chừng đó. Thì tại sao? Tại vì mình nghĩ sao đó mà mình mới cười, còn mình nghĩ sao đó mình mới tức. Cho nên cuộc đời á, là làm việc giống như nhau, ăn uống giống như nhau, nhu cầu thở thức ngủ như nhau. Nhưng mà có cái khác nhau ở chỗ là mình suy nghĩ như thế nào thì mình yêu đời, mình suy nghĩ như thế nào thì mình chán đời. Thế thôi chứ đừng có nói rằng, đừng có nói rằng là có việc làm mới vui hay là thất nghiệp thì mới khổ, không có đâu. Có nhiều người đi làm mà vẫn khổ, vẫn rên như thường. Nhưng mà có nhiều người thất nghiệp vẫn cười như thường. Đó là do cái cách sống của mình, cách suy tư của mình. Khi nào mình suy tư lạc quan yêu đời thì mình yêu đời. Còn khi nào mình suy nghĩ chán đời thì tự nhiên là chuyện gì nó cũng chán hết. Thì thành ra Đức Phật mới đánh giá rằng trời chỉ cho chúng ta một ngày 24 giờ, tức là cho bình đẳng như nhau, cho cơ thể như nhau. Nhưng mà ai biết dùng nó thì thành công, ai không biết dùng nó thì thất bại. Có nghĩa là thành công trong cuộc đời, mà thành công quý nhất trong cuộc đời là gì? Là mình cảm thấy cuộc đời mình hạnh phúc, cảm thấy cuộc đời mình an lạc, cảm thấy cuộc đời mình tự tại, vui vẻ. Thấy không? Vì vậy mà cái pháp tri túc là cái pháp nó cao hơn cái pháp thiểu dục. Người biết tri túc là người luôn luôn là người vui vẻ và hạnh phúc yêu đời. Tức là Đức Phật nói tri túc là bằng lòng với hoàn cảnh mình đang có. Ngay cả thầy nói ví dụ như mình đi ra đường cái xe đụng cái nó làm cho mình mất tay hoặc là mất chân đi, mà đâu có phải mất chân là chán đời đâu. Thiếu gì những người mất chân, người ta đi xe lăn nữa, người ta vẫn yêu đời như thường, thấy không? Rồi ngay cả mình ngáp ngáp, mình gần tắt thở, Vậy thì tắt thở là có cái gì chán đời không? Chán đời là do mình, chứ còn mình yêu đời thì là mình vẫn ngáp ngáp, mình vẫn thấy yêu à. Phải không? Cho nên á, cái bất hạnh mà đi đến cuộc đời của chúng ta về vật chất, về thân thể, về hoàn cảnh, cái bất hạnh đó nó đến với chúng ta nó không có đáng kể đâu. Mà đáng kể nhất là trong cái tâm của chúng ta suy nghĩ buồn phiền, đau khổ một vấn đề gì thì vấn đề đó nó đáng kể lắm. Cho nên thầy mới nói rằng trong cái lúc mà mình buồn cái gì, mình cảm thấy rằng vấn đề đó nó to lớn lắm. Nhưng mà khi mà mình hết buồn rồi thì vấn đề đó nó như không à. Phải không? Vấn đề nó coi như bình thường, không có gì xảy ra. Thì tại vì sao? Tại vì trong cái tâm lý của mình lúc đó nó bức xúc quá. Cho nên cái bức xúc đó Đức Phật dạy khuyên rằng chúng ta phải ổn định tâm lý chúng ta. Nhìn cuộc đời bằng cách lạc quan thì chúng ta an lạc. Thì đó là thầy nói về cái phương pháp thiểu dục tri túc. Còn phương pháp để mà chúng ta đoạn trừ năm dục nữa, đó là phương pháp bố thí. Bởi vì chúng ta tham sân si, cho nên là chúng ta mới ái luyến ngũ dục. Bây giờ chúng ta bố thí đi, bỏ đi, xài bỏ bớt đi. Bớt chừng nào thì chúng ta hạnh phúc an lạc chừng đó. Ở đây có một điều lạ là ở thế gian thì người ta khuyên rằng mình tích trữ tài sản nhiều chừng nào thì mình mới hạnh phúc. Còn đối với Đức Phật thì Đức Phật nói rằng bỏ bớt cái gì đó đi nhiều chừng nào thì lúc đó mới hạnh phúc. Đó. Thì bây giờ ai đúng hơn ai? Phải không? Thì chỉ có ai mà làm được á, bỏ bớt mà cảm thấy không cần gì thì lúc đó mới hạnh phúc. Thì Đức Phật nói rằng người nào bỏ bớt được thì người đó tuyệt đối hạnh phúc. Còn người nào mà vơ của cải về mới thấy hạnh phúc thì người đó gọi là đang sống trong một cái hạnh phúc có điều kiện. Có điều kiện có nghĩa là muốn được một chút hạnh phúc này thì phải trải qua bao nhiêu cái giá của nó. Đó gọi là hạnh phúc có điều kiện. Vì vậy mà Đức Phật khuyên rằng chúng ta, cái bài học đầu tiên của người tu là phải biết bố thí, biết sự hy sinh, biết xả ly cái của cải vật chất của mình. Còn ai không biết hy sinh, không biết bố thí, tức là còn lo ôm cho cái ngã mình, ôm nhiều chừng nào khổ chừng đó. Thế thôi. Còn mình biết hy sinh, mình biết giúp đỡ người khác, mình biết xả bỏ cái vật chất của mình ra thì từ từ mình cảm thấy an hạnh phúc an lạc. Mình bớt nhu cầu chừng nào thì mình hạnh phúc an lạc chừng đó. Vì vậy mà không những an lạc đời này mà còn an lạc đời sau nữa. Vì vậy Đức Phật nói rằng keo kiết không sanh thiên, kẻ ngu ghét bố thí, người trí thức bố thí đời sau được hưởng lạc. Nó khác chỗ đó. Đức Phật định nghĩa là người ngu là người không có dám bỏ tiền bỏ bạc ra giúp đỡ ai hết. Chỉ có cái người trí là người biết bỏ tiền bỏ bạc để giúp đỡ, bỏ công sức, bỏ cái sức lực của mình ra, biết sống vì người, thấy người hạnh phúc thì mình hạnh phúc. Đó là cái người trí. Mà hạnh phúc này nó lâu bền lắm. Còn cái câu thứ hai, câu thứ ba và câu thứ tư thì Đức Phật nói rằng từ ta không có, con đâu, tài sản đâu. Thì đây là chủ đề nói về tới cái ta. Thì nói tới cái tôi, cái ta là cái mà cội gốc nhất của con người, hay là nói cội gốc nhất của chúng sinh. Chúng sinh á, thì ai cũng có cái ta hết. Nếu không có cái ta thì không có bao giờ trở thành chúng sinh. Đó. Vì vậy mà cái ta là cái quan trọng nhất. Thì Đức Phật có phân tích cái ta của chúng ta có ra làm năm uẩn. Thứ nhất là sắc uẩn. Thứ nhì là thọ uẩn, hành uẩn, tưởng uẩn và thức uẩn. Đó là năm uẩn. Thì nói nôm na, nói tới năm uẩn thì nói nôm na là con người chúng ta có hai phần. Phần thân thể và phần tâm hồn. Hay gọi là phần thể xác và phần tâm hồn. Thì nói tới cái ta thì có hai hạng người chấp ta. Một là chấp cái ta về thể xác. Hai là chấp cái ta về tâm hồn. Nhưng mà khi nói tới thể xác thì chúng ta, nếu mà ai mà chấp vào cái ta thì sẽ đối diện bốn cái tướng. Đối diện bốn cái tướng mà làm cho cái ta mình đau khổ. Đó là tướng gì? Tướng sinh, tương lão, tương bệnh, tương tử. Cho nên có nhiều người thương mến cái ta, thương mến cái thân này, thì đối diện bệnh họ đau khổ lắm. Đối diện chết thì họ lại càng đau khổ nhiều hơn. Không, chưa nói là đối diện già. Cho nên có những người mà chúng ta tưởng rằng có phước, nhưng mà thật ra chưa chắc là có phước. Trời sanh ra họ tự nhiên là họ xinh đẹp. Mà những người xinh đẹp chừng nào á, thì chúng ta nhìn họ thì chúng ta thấy rằng họ có phước cái gì. Đi đâu cũng được mọi người khác hái mộ. Nhưng mà tự bản thân họ chưa chắc họ thấy họ sung sướng. Cái người đẹp á, họ sợ nhất là gì biết không? Hả? Họ sợ mỗi ngày mỗi xấu đi. Cho nên họ sợ kinh khủng lắm. Ngày hôm nay họ đẹp mà ngày mai họ xấu đi một chút họ sợ lắm. Mà đối với những ca sĩ hoặc đứng như người đẹp mà được làm hoa hậu á, là cái đau khổ nhất trong cuộc đời của họ là cái mỗi ngày họ xấu đi. Đó. Họ già đi, họ xấu đi. Cho nên đừng có tưởng rằng là người đẹp là người có phước đâu, không phải đâu. Họ đối diện với lòng họ nhiều khi họ sợ lắm chứ không phải. Cho nên cái người xấu xấu một chút mà yên tâm. Thôi mình đã lỡ xấu rồi, mai mốt có già và xấu đi nữa không sao. Thấy sống khỏe. Thấy không? À thì cái vì đó mới gọi là khi chúng ta mà yêu mến cái thân của chúng ta giống như người đẹp, trời sanh mấy người đẹp tự nhiên. Nói mình nói người đẹp chi, thầy mà sanh ra đẹp thì tự nhiên thầy cũng thích thầy à, phải không? Thì cái đó là trời sanh ra người đẹp là cái họa của người ta đó. Họ có một cái họa là tự nhiên họ đẹp quá cho nên họ phải tự cái thương mến cái thân của họ thôi. Mà họ thương mến thì cái thân họ mỗi ngày sanh lão bệnh tử họ từ từ họ sợ. Thì đó là nói về cái yêu mến cái thân. Còn chúng ta cũng vậy. Chúng ta mà yêu mến cái thân chúng ta thì chúng ta cái sợ nhiều nhất của chúng ta đó là sợ chết. À. Vì vậy á, mà Đức Phật nói rằng á, cái người mà yêu thân á, gọi là Đức Phật gọi là thân kiến. Mà càng có thân kiến chừng nào á, thì khi đối diện tới cái chết thì càng khổ chừng đó. Vì vậy mà Đức Phật gọi đó là người ngu. Thì trong kinh 41 Đức Phật nói rằng không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Thì nếu chúng ta mà cảm thấy rằng á, mà cái thân này mà chúng ta quán tưởng được như vậy thì cái cuộc đời hạnh phúc, cuộc đời an lạc của chúng ta nó bớt đau khổ đi nhiều lắm. Nói tới đau khổ thì chúng ta nhiều thứ để đau khổ lắm, phải không? Đau khổ vì tiền bạc, đau khổ vì vợ con, đau khổ vì hoàn cảnh, đau khổ vì thông minh, đau khổ vì thân thể. Nhiều thứ chúng ta đau khổ lắm. Nhưng mà nếu mà chúng ta không ái luyến cái thân này thì một số phần đau khổ của chúng ta nó được thoải mái, an lạc. Nhưng mà ai cũng chấp cái thân này là tôi. Nhưng mà đâu có ngờ rằng cái thân của tôi này là do tứ đại nó kết hợp. Mình cho rằng là tôi á, là tại vì sao? Vì mình cho rằng á, mình điều khiển cái thân này được, mình cảm nhận cái thân này được, mình muốn cái gì nó chiều cái đó. Nhưng mà thực tình nó có chiều mình không? Cái thân này nó có chiều mình không? Thí dụ như mình đói bụng nó có chiều không? Mình biểu thôi mày đừng có đói nữa, mày no cho tao. Nó có chiều không? Đó. Rồi đến khi cái thân này nó bệnh á, mình biểu là thôi mày đừng có bệnh nữa, để tao khỏe cho vui. Nhưng mà nó có chiều đâu. Thực ra cái thân này á, là của ai? Tất cả chúng sinh ai cũng cho rằng cái thân này là của mình. Nhưng mà đối với Đức Phật thì trí tuệ, cho nên Đức Phật nói cái thân này không phải của mình. Mà của tứ đại, của đất nước lửa gió, của bốn phía chung quanh đó, nó tạo lên cái thân này. Nhưng mà mình cũng thắc mắc, mình suy nghĩ là tại sao là cho cái thân này không phải của mình mà tại sao mình điều khiển nó được? Ai trả lời được câu này? Hả? Thầy nói đặt ví dụ như bây giờ mình đồng ý cái thân này không là của mình đi. Hả? Nếu đã là không là của mình thì tại sao mình điều khiển nó được? Ai trả lời được câu này là giỏi? Còn bây giờ nếu mà nói là cái thân này là của mình thì tại sao mình biểu nó khỏe, nó không chịu khỏe? Sao? Trả lời sao? Bây giờ nó là của mình hay không của mình? Suy nghĩ thử à.
suy nghĩ ra phải không?
Thực ra thì chúng ta chỉ noi theo Đức Phật thôi. Còn đến khi nào chúng ta tự thấy cái thân của chúng ta không phải của mình thì lúc đó chúng ta được đại hạnh phúc. À. Còn bây giờ thì bình thường chúng ta vẫn thấy thân này là của ta. À. Thì tại sao mà thực sự chân lý là thân này là không phải của ta? Nhưng mà tại sao ta điều khiển cái thân này được?
Ai trả lời câu đó? Đó là tại vì cái phước báo của chúng ta. Chúng ta còn phước thì chúng ta còn điều khiển cái thân này được. Hết phước là thôi xong. Đó. Biết không?
Cũng như chúng ta là còn phước á. Người có phước á là tức là có tiền á. Chúng ta nằm ở nhà là cúng bia cũng tới. Không? Rồi chúng ta ở nhà là phôn một cái là mọi thứ gì nó cũng tới. Thấy không? Đâu cần có thân phải điều khiển. Có phước là điều khiển được mọi thứ trên đời. Đồng ý chưa? Thấy chưa? Có phước là làm được nhiều chuyện hết á. Chuyện gì làm được, khỏi cần cái thân này làm nữa. Thấy chưa? Cái chuyện ví dụ như một ông vua, ông đang làm vua, ông có phước là vua đi. Ông muốn cái gì đó là người ta lo chạy hết cái đó. Ông đâu phải lo đâu. Ông nằm ở nhà, ông nằm ngủ rồi. Hôm nay tôi muốn có người đến đấm bóp, là tức là 1,000 người đứng xếp hàng đấm bóp cho ông ấy. Chứ đâu có cần, ông phải là dùng cái máy đấm bóp đâu, không cần. Cho nên chúng ta phải thấy điều đó. Khi cái thân chúng ta còn có phước thân thì chúng ta điều khiển cái thân được. Tới chừng nào hết phước thân thì cái thân này nó sẽ điều khiển lại chúng ta. Cho nên bất cứ lúc nào cái thân nó hành chúng ta, đó là chúng ta trả cái nghiệp. Cho nên rằng Đức Phật nói rằng cái thân này nó chẳng phải thân của ta đâu, đừng có ham. Đừng có mê, đừng có đắm luyến cho nó. Người nào mà mê đắm luyến xây dựng cho nó thì càng xây chừng nào thì sau này càng đau khổ chừng đó. Có một cái câu chuyện cổ Phật giáo ngày xưa. Có kể một câu chuyện, có một cái ông nhà giàu đó, ông có 4 cô bà vợ, thấy không? Thì dĩ nhiên bà vợ chót ra là ông cưng nhất, bởi vì trẻ nhất, đẹp nhất, dễ thương nhất. Cho nên rằng ông ấy cưng nhất. Mà khi ông cưng rồi thì cái gì cũng được hết, muốn cái gì ông cũng chịu. Ông ấy chịu, ông lo lắng đủ thứ hết. Đó là bà vợ thứ nhất. Bà vợ thứ tư. Rồi tới bà vợ thứ ba. Thì bà này ông ấy cưng thứ nhì. Ông cưng nhiều hơn, chơi hơn. Thì riêng cái bà thứ hai này có một cái đặc tánh là bà ta có tài ăn nói. Đẹp thì không đẹp, trẻ đẹp không bằng bà thứ tư, nhưng mà bà ta này có tài ăn nói. Cho nên ổng đi đâu ổng cũng dắt bà hết. Mà cái gì tới đâu mà có bà là cái miệng ăn nói của bà là thành công hết. Cho nên từ đó về sau là ổng đi đâu ổng cũng dắt bà theo. Rồi bà thứ nhì á thì dở hơn. Thấy không? Xấu hơn, già hơn. Cho nên là lâu lâu ổng mới thăm một tí. Rồi tới cái bà cả, thì ông nghĩ rằng bà này là bà cả, cho nên bà chính trong gia đình. Cho nên là khỏi cần thương. Có chuyện gì thì chuyện tất cả những chuyện trong nhà ngoài cửa thì bà phải lo hết. Thấy không? Rồi chuyện gì làm vừa ý thì la, còn chuyện gì làm vừa ý thì thôi, không có khen. Đó. Nhưng mà nói chung lại từ A tới Z, chuyện gì trong già nhà là ổng ơi... chẳng có thương một tí nào, ông cứ bắt bà làm hết, mọi chuyện làm hết, mà chẳng ngó ngàng gì tới hết. Thế có việc thì cứ là bà làm, còn chơi thì là ông lo chơi, đi chơi với bà thứ tư, với bà thứ hai thôi, còn bà thứ thỉnh thoảng thì có ghé thăm bà thứ ba thôi, còn bà thứ nhất thì khỏi, không bao giờ. Thì tới cứ thế, cuộc đời cứ thế, 5-10 năm sau ông già ông chết, trước khi chết á, thì ông mới thương bà thứ tư nhất, cho nên là ông mới nói rằng, em ơi em, anh chết rồi á, em đi theo anh nha. Tại vì ở bên Ấn Độ á, có cái chuyện mà gì đó, chồng chết thì vợ chết theo á, có tục lệ đó là thiêu sống chết theo á. Thì ổng mới kêu là em ơi em, cuộc sống trên đời anh thương em nhất, giờ anh chết rồi em chết theo anh nha. Thì bà vợ thứ tư nói thôi anh chết thì anh chết, chứ tôi làm sao mà tôi theo anh được. Tôi có chuyện của tôi, phải không? Tôi đi đường tôi, ông đi đường ông, chứ làm sao mà tôi theo ông được.
Thế là ông chồng cũng đau khổ lắm. Mà giờ vợ ông chịu theo thôi, giờ biết sao vậy? Cái kêu bà thứ ba, nói em à, lâu nay anh đối xử em cũng không có tệ, đi đâu anh cũng dắt em theo. Bây giờ thì anh sắp đi xa rồi, em có theo anh không? Bà vợ thứ hai, bà vợ thứ ba này, bà nói thì đâu có được anh. Trời ơi, hồi xưa thì tại vì ông giàu có tiền bạc cho nên tôi mới theo ông, chứ còn tôi theo vì tiền, chứ còn bây giờ ông chết rồi thì ông đâu có còn tiền nữa cho tôi nữa đâu mà tôi theo ông chứ. Thế là ông lại đau khổ, ông kêu bà thứ ba, ông kêu bà thứ nhì chứ. Bà thứ nhì là bà kế tiếp á. Ông kêu bà thứ nhì thì bà thứ nhì cũng lắc đầu, nói không có được đâu. Sống thì chúng ta còn sống là còn vợ còn chồng, đúng không? Còn vợ còn chồng, chứ anh chết rồi thì ông đường ông, tôi đường tôi, đúng không? Chúng ta không còn gì để lưu luyến. Cuối cùng túng thế lắm ông mới kêu bà thứ nhất. Ông nói bà, tôi cũng biết từ xưa nay tôi không bao giờ tôi chăm sóc chú ý tới bà, nhưng mà bà cũng nghĩ tình vợ chồng chúng ta bao nhiêu năm nay rồi, từ hồi lần đầu tiên tôi có vợ đầu tiên là bà, bây giờ tôi chết tới bà có theo không? Thì bà thứ nhất anh gật đầu nói dạ, anh đi đâu em theo đó. Chứ chúng ta là vợ chồng thì em không bao giờ em bỏ anh được. Thì cái câu chuyện đó, đó là chuyện cổ tích. Cái câu chuyện nó ám chỉ cho chúng ta biết rằng bà vợ thứ tư là cái bà vợ chúng ta cưng chiều nhiều nhất á. Đó là ai không? Biết không? Đó là thân này. Cái thân này là cái thân chúng ta cưng chiều nhất. Chúng ta là người có bốn bà vợ. Mà bà vợ thứ tư là cái thân này là chúng ta cưng. Thấy đau một chút chúng ta cho thuốc. Thế mà lạnh một chút chúng ta may quần áo, mà không lạnh chúng ta cũng may quần áo mới cho nó đẹp. Rồi chúng ta cưng chiều đủ chuyện hết đó. Nhưng mà đến khi mà chúng ta mà chết đi, chúng ta biểu cái thân này đi theo thì cái thân này nó chẳng có theo đâu. Đó là thứ nhất. Còn bà vợ thứ ba là áp dụng cho cái gì? Đi đâu ông đi đâu ông cũng dắt bà theo. Dắt bà theo để anh nói. Phật tử biết bà thứ ba là gì không? Đó, là tiền bạc của cải. Đó không? Có tiền mua tiên cũng được. Thấy chưa? Đi tới đâu mà dắt tiền theo là ngon lành hết. Đó. Vì vậy mà cái bà thứ ba này là chính là tiền bạc của cải. Đi tới đâu có tiền là ngon lành nhất, có bác dẫn đường là xong ngay. Đó không? Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta mà sống trong cuộc đời này mà chúng ta có của cải càng nhiều á, thì sống cuộc đời chúng ta dễ ăn dễ nói. Vai mang túi bạc kè kè, nói khuất nói khoác chúng nghe rầm rầm. Đó. Thì đó là cái ý nghĩa của cuộc đời này như vậy. Thì nhưng mà rõ ràng khi chúng ta chết đi thì tiền bạc của cải cũng chẳng theo ta. Còn bà thứ hai là ví dụ cho thân bằng quyến thuộc. Chúng ta có chồng, có con, có cháu, có ông, có bà. Đấy, những người thân quyến đó khi chết rồi cũng chẳng đem theo được. Chỉ có người vợ thứ nhất là cái tâm của chúng ta, cái thức của chúng ta, cái nghiệp của chúng ta. Khi chúng ta chết rồi thì cái tâm thức nghiệp đó nó sẽ đi theo chúng ta suốt cả chặng đường. Cho nên Đức Phật khuyên rằng á, cái thân này là cái giả tưởng, là cái ảo ảnh, chúng ta đừng có nên đam mê, đam chấp vào nó. Rồi đó là thầy nói về cái thân. Còn bây giờ nói về cái tâm. Tâm của chúng ta nó phức tạp hơn nhiều, hơn cái thân nhiều. Tâm của chúng ta gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì bốn thứ này á, nếu chúng ta chấp vào tâm thì chúng ta sẽ sinh ra các thứ phiền não như tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Đó. Thì trong kinh cũng có nói là tâm thì ác nguyên hình vi tội tẩu. Tâm thì ác nguyên là gì? Là tâm là cái nguồn ác. Thân là rừng tội. Đó. Thân thì chúng ta làm đủ thứ tội hết. Nhưng mà tâm này, cái tâm này còn nguy hiểm nữa.
là suối nguồn tuôn ra những tội ác. Cho nên nếu chúng ta chấp cái thân này thì không nói, nếu chúng ta chấp cái tâm này là cái tự ngã của tôi, là cái danh dự của tôi, là cái bản ngã của tôi, là cái bản chất của tôi, nếu chúng ta càng chấp nó nhiều chừng nào thì chúng ta càng tham sân si nhiều chừng đó. Mà tham sân si nhiều thì chúng ta sẽ sinh tội ác. Mà càng sinh tội ác thì chúng ta càng bị gánh những cái nghiệp khổ đau. Thì để tóm tắt, Đức Phật nói rằng năm uẩn là gánh nặng. Kẻ gánh nặng là người mang lấy gánh nặng lên. Thì gánh nặng ở đây là ám chỉ cho chúng ta đam mê cái dục vọng á, chính là khổ ở đời. Còn đập gánh nặng xuống tức là lạc không khổ. Đập gánh nặng xuống xong không mang thêm gánh khác. Nếu nhổ khát ái lên, tâm cùng đến gốc rễ, không còn đói và khát, được giải thoát tịnh lạc. Hay để diễn đạt một cái ý này, ở trong truyện, trong tích Phật giáo có một cái câu sự tích như thế này, để cho chúng ta hiểu được cái thì thế nào là cái hạnh phúc, cái thế nào là cái đau khổ. Thì câu chuyện nó diễn đạt như thế này. Có một vị tu sĩ, ông ấy tu thiền ở dưới trần gian, rồi ông tu 30-40 năm sau ông có thần thông. Cái thì ông ấy một hôm cái ông ấy thích bay lên cung trời để xem trong cái cung trời coi có cái gì ở trong đó. Cái ông nhập định, cái ông bay lên cung trời, ông bay vô. Ông bay thì đầu tiên ông trước cửa tới cái cổng thiên đình á, thì ông gõ cửa. Ông gõ cửa thì ở trong có tiếng nói vọng ra hỏi ai đó. Thì ông tu sĩ này mới nói rằng: thưa ngài, tôi là tu sĩ tên nào đó, tên gì đó. Tôi muốn viếng thăm cảnh trời. Thì ở trong cung trời, ở trong cái cổng trời mới nói vọng ra, nói rằng ta không có mở đâu, ở cung trời này chật lắm. Ê, ta mà mở cửa ra giữa ta và mi vô là không có ở đủ. Thôi ngươi xuống trên dưới trần gian, ngươi về đi. Cái ông tu sĩ này thất vọng, ông bay xuống dưới trần gian. Ông nói là bao nhiêu người lên thiên đường được, mà sao mình lên thiên đường không có được. Cái ông bắt đầu mới ở dưới này, ông bắt đầu tu tiếp. Ông tu một thời gian nữa, cái đến khi ông hiểu được cái lý do là tại sao ông trời ông không tiếp mình. Không, ông không mở cửa ông đón mình. Xong lại bay lên lần thứ hai, ông thử xem cái sự hiểu của mình có đúng hay không. À. Cái ông lại gõ cửa thiên đường, thì ở trong cánh cửa thiên đường mới hỏi rằng ai đó. Cái ông tu sĩ ông nói rằng bạch ngài, con là lỗ chân lông của ngài đây. Cái lúc đó cánh cửa bực mở ra, ông thiên chủ trong cung đình ông nói, ông hoan hỷ, ông nói vậy á thì con hãy vào đây, mời con vào đây. Đó là cái câu chuyện như vậy, có chứa rất là ẩn ý, không biết Phật tử có hiểu được cái ẩn ý đó không. Tức là muốn nói tới khi mình còn nghĩ tới mình thì cánh cửa thiên đường đóng lại. Khi mà mình không nghĩ tới mình thì cánh cửa thiên đường rộng mở. Hiểu cái câu chuyện đó hả? Thì để kết luận cái bài hôm nay về cái hiền trí và ngu, thì thầy xin kể chuyện một cái câu chuyện gọi là sự tích cái bong bóng nước mà trong truyện cổ Phật giáo có đề cập, để cho chúng ta giác ngộ được thế nào là trí và thế nào là ngu. Thì ngày xưa ở một cái kinh đô nọ, nhà vua chỉ sinh ra được có một cô con gái, tức là cô công chúa rất là dễ thương, cho nên nhà vua cưng chiều cô công chúa này lắm.
nuôi thì cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, muốn cái gì thì được cái đó. Tới một hôm cô công chúa này lên 10 tuổi, thì cô ấy đi dọc trên cái bờ hồ sen, thì lúc đó trời mưa lăng tăng rơi xuống, thì trên hồ sen nó nổi lên những cái bong bóng. Thì lúc đó có ánh mặt trời chiếu vào cái bong bóng đó, thì cái bong bóng nó nổi lên những cái màu rất là đẹp. Cô công chúa đó từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ thấy cái bong bóng này, thì cô ấy tưởng đây là những cái hạt chuối, hạt sâu, hạt ngọc. Cái cô ấy mới nói, cô mới nói rằng, mới nói các cô cung nữ rằng, bây giờ các cô cung nữ hãy lấy những cái chuối ngọc mà nó nằm ở trên mặt nước đem cho ta, ta đeo vô cổ. Thì ai mà lấy được đó, ai mà lấy được bong bóng ấy, đụng tới nó tan rồi mà làm sao mà lấy được. Thì công chúa thấy mấy cái cá, cái cô cung nữ không có chịu làm cho mình, cô công chúa này giấy nảy khóc đòi cho bằng được. Cái thì các cô cung nữ này mới hoảng hồn bật lên nhà vua. Nhà vua cũng chịu chết thôi, cũng cách nào mà lấy được cái bong bóng này. Nhà vua mới triệu gấp các quần thần lại hỏi, bây giờ ai có thể lấy được cái bong bóng này. Thì các quần thần cũng chịu chết thôi, không ai mà lấy được. Thế là cô công chúa này nằm mình nằm mẩy khóc, bỏ ăn bỏ uống ngày này qua ngày kia. Tới chừng nào mà sâu được cái bong bóng đó để cho công chúa, thì công chúa mới chịu ăn uống. Nhà vua khổ sở quá, không biết cách nào. Thì quần thần mới góp một cái ý kiến là xin nhà vua treo cái bảng ít thì cầu hiền tài, ai coi có cái cách gì mà sâu được cái bong bóng đó hay không. Thì nói là cầu hiền tài cầu may vậy thôi, chứ ai mà sâu được cái chuyện đó. Thì khi mà treo lên được có 5-6 ngày gì đó, thì may mắn sao có một cái ông già. Đấy, ông già ông đến ông gỡ cái bảng đó, nhà vua mừng quá, đến hỏi thế ông có thể làm được hả. Biểu dạ thưa nhà vua, tôi thì tôi hy vọng là có thể làm được, thì mong nhà vua đáp ứng cho yêu cầu là khi tôi vô tôi sâu với cái bong bóng cho công chúa đó, thì chỉ được quyền có mình tôi và công chúa thôi, còn ai nấy phải đi lui ra hết đó. Thế đến khi nhà vua đáp ứng yêu cầu á, công chúa nghe nói có người đến sâu bong bóng nước cho mình nó mừng lắm. Cái là ăn uống vậy, cái là tỉnh queo, ăn cháo xong là tỉnh queo, là đi lo kiếm cái bong bóng nước. Thế ông đó, ông ấy mới giả bộ ông đeo kiếm, mà nói đeo kiếm ngày nay chứ ngày xưa chắc không có kiếm đâu. Ông giả bộ ông ấy già, ông mờ, ông tay chân ông run rẩy, ông nói cô công chúa muốn gì, cô công chúa muốn đeo cái châu sâu nước hả, tôi sẽ đeo cho công chúa, nhưng mà bây giờ mắt tôi kém quá, tôi chẳng có thấy cái bong bóng nó đâu nằm đâu hết, giờ công chúa lấy dùng cho tôi cái. Thế thì công chúa cứ thấy bong bóng nổi lên cái chụp, thì nó bả tan chụp, thì nó tan chụp chụp riết chụp hết nửa tiếng hồ mệt quá. Thế công chúa thì con nít mà đòi đó rồi cũng bỏ ngay đó, cho nên công chúa bỏ thì không có thèm nữa. Không thèm nữa thì lúc đó không thèm nữa là hết đạn rồi, công chúa hết mà mình là mẩy rồi. Đấy, thì lúc đó nhà vua thấy được sự kiện đó mừng quá, cảm ơn cái ông già đó, rồi mới lúc đó mới đem cho công chúa những hạt chuối thật để cho công chúa đeo. Thì lúc đó công chúa mới thấy rằng hạt này mới là cần, chứ còn hạt kia không có cần. Thì cái câu chuyện đó ám chỉ cho chúng ta biết rằng á, cuộc đời chúng ta cũng giống như nàng công chúa, luôn luôn đòi hỏi những cái mà nó mỏng manh, nó mong manh như là cái bong bóng nước ấy. Thì cái gì trên cuộc đời là mong manh? Thì ngũ dục. Cái gì trên cuộc đời này là mong manh? Là ngay cái thân này. Mà ngay cả cái tâm của chúng ta cũng là mong manh, bởi vì nó theo vô thường mà nó biến hiện. Cho nên chúng ta đòi hỏi, chúng ta tô đắp, chúng ta mong muốn, chúng ta không khác gì nàng công chúa cả. Mà khi không được những cái mà ảo ảnh đó, chúng ta giấy nảy lên, chúng ta đau khổ, chúng ta phiền buồn. Cho đến khi nào chúng ta ngộ ra được đó là tất cả những cái ảo ảnh đó, thì chúng ta mới thấy được những cái thật tướng, thật tánh, cái bản lai diện mục của chúng ta trong lòng. Thôi tới đây thầy xin hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời Phật tử.